Nam mô Đức Vô Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2013. Hôm nay các vị đến đây thấy có cái khí thế của mùa xuân rồi. Trên các nước Hoa Kỳ mà có được cái cây mai lớn như thế này, đó là chuyện rất là hiếm. Và nó nở bông đúng vào mùa xuân. Và cái điều kỳ lạ nữa là nó sẽ nở luôn mấy tháng. Khi nào mấy thầy chán Tết rồi thì nó mới tàn thôi, chứ không nó ở hoài. Kỳ thực là nó có những cái loài được gọi là củ quý. Thế nhưng mà củ quý không có nghĩa là nó phải sống hoài mới quý. Ví dụ như người ta có một quan niệm bông hoa là củ quý thì người ta xài bông hoa latex thì nó sống hoài. Thế nhưng mà không, người ta vẫn thích nó nở rồi nó tàn, thưa các vị. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn về đời sống con người hay là hạnh phúc của chúng ta, nó cũng giống như thế. Kỳ thực cái mà các vị gọi là hạnh phúc, các vị mong muốn tìm để cho nó có mặt lâu bền trong đời sống các vị. Ví thử mà nó có mặt lâu bền nơi trái tim của các vị thì các vị cũng chán nó, giống như các vị chán cái loài hoa lát tích vậy. Rồi ví thử như đời sống chúng ta mà không có già, không có bệnh, không có những lúc ốm đau, sức khỏe nó mỏi mòn, thì chúng ta cũng cảm thấy không có trân quý gì đời sống của chính mình cả. Cho nên đời sống một con người lâu lâu nên bệnh một chút, đừng bệnh nhiều, bệnh vừa phải thôi, để mình cảm thấy là đời sống này nó vô cùng quý giá. Thế rồi lâu lâu cũng làm bộ khổ đau một chút với đời, để cảm thấy là có những giây phút mình vô cùng là hạnh phúc. Bằng không thì hạnh phúc nó là cái món gì rất là đáng chán, chứ không có quý giá chi đâu. Rồi cái điều này, thưa các vị, chừng như nó cũng lặp lại trong đời sống chúng ta. Trong đời sống bình thường, người ta có một cái lời khuyên trong những cuộc hôn nhân, đó là lâu lâu các vị nên xa rời người thương của các vị, đi nơi đâu đó cho xa xôi một tí. Cái điều kiện này nó giúp cho người ta cảm thấy cần thiết nhau hơn. Bằng không thì họ sống với nhau năm này tới tháng kia họ cũng chán nhau lắm. Và cái điều này dường như là một nguyên lý, nó không phải là cái chuyện của các nhà tâm lý học họ bày ra đâu. Nguyên tắc nó là vậy. Và từ cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường, vật lý thôi, thì các vị thấy khi chúng ta ăn ngon, đó là những lúc chúng ta đói. Nếu no thì thưa các vị đừng hòng mời được thức ăn chi đến với các vị mà các vị cảm thấy hấp dẫn. Tình cảm cũng thế. Đời sống sức khỏe ta cũng thế. Và mọi thứ trong trần đời này nó đều tuân theo cái quy luật như vậy. Cái trạng thái thành đạt cuối cùng, nó tĩnh chỉ, nó yên lặng, nó không còn xao động, nó không còn sinh diệt, đến đi, đó là trạng thái chết. Và cái con đường tu tập, thưa các vị, đạt đến cái trình độ cuối của sự giác ngộ, người ta dùng cái từ Niết Bàn. Và những nhà Phật học và lý luận là Niết Bàn có bốn đặc tính là thường lặng, ngã tịnh. Nhưng mà nếu mình dùng một cái từ nó rất là gần để có thể dễ hiểu, đó là trạng thái Niết Bàn là trạng thái tỉnh chỉ hết mọi phiền não, tức là không còn xao động, không còn đến đi, không còn sinh diệt, an trú trong trạng thái tịch nhiên bất động, đó là trạng thái tỉnh chỉ của Niết Bàn. Và ngày xưa Đức Thế Tôn dùng một cái từ nó vô cùng tuyệt vời. Khi người ta hỏi đến Niết Bàn là gì thì Ngài định nghĩa một câu và không ai phản bác được, đó là củi hết lửa tắt. Đó là trạng thái Niết Bàn. Tức là mọi cái nghiệp thức của mình, mọi lăng xăng sao động của mình, mọi sinh diệt đến đi của mình mà nó dừng hết, đó là đạt đến trạng thái Niết Bàn. Và kỳ thực là điều này nó hơi khó hiểu với chúng ta, tại vì đời sống chúng ta ở trên cái mặt ý thức mà thôi. Ý thức của chúng ta thì nó có một cái nhu cầu, đó là phải sống động, phải sinh, phải diệt, phải buồn, phải vui, phải sao động, phải bất an. Và thưa các vị, đời sống con người, trừ phi những người Bồ Đề Tâm họ đã chín, trừ khi đời sống tâm linh họ được nâng đến một cái chiều cao nào đó thì họ mới có cái mơ ước là thành đạt sự giác ngộ cuối cùng. Còn đa phần chúng ta thì chỉ mơ ước một điều nó rất là đời thường, đó là làm thế nào có được chút an lạc, có được chút niềm vui, có được chút hạnh phúc giữa trần thế. Và dừng ngăn đó thôi, không thể đi xa hơn được. Thậm chí mình rời bỏ đời sống thế nhân, mình vô chùa tu đi. Gọi là những người có gan bỏ người thân vào chùa tìm con đường thoát ly tất cả nỗi khổ. Thế nhưng mà rồi lấy quay chúng ta đi vào chùa, chúng ta cũng làm một việc nó không khác gì đời sống bên ngoài là mấy. Có điều nó có một cái tên đẹp hơn, đó là chúng ta cũng lấy quay tìm chút ấm áp của tình cảm thương yêu của thầy, của bạn, của tập thể tu hành vân vân. Và chừng như đẩy được tâm thức mình đạt đến cái chiều sâu nhất của đời sống tâm linh không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi người ta phải có một cái niềm khát khao cháy bừng trong tâm thức mới có thể đốt hết được phiền não, đốt hết được bản ngã, trả mình trở về với cái trạng thái vô sinh bất diệt, tức là trạng thái hồn nhiên bất diệt của tự mình đã có sẵn. Và cái điều này, thưa các vị, chỉ cần nhìn vào tâm thức của các vị, nhìn cái dòng chảy của các vị thì nhận ra nó đã hiển hiện rất rõ rồi. Mình có thể lo lắng, mình có thể bất an, rồi mình có thể có được chút niềm vui, thì những trạng thái này nó phải thay đổi nơi tâm thức của các vị thì các vị chịu được. Bằng như nó tĩnh chỉ hết mọi trạng thái tâm hành, không buồn, không giận, không lo lắng, bất an, không sao động, không nói thầm thì. Chỉ thuần lại một trạng thái vô niệm nhận biết rỗng sáng thì các vị cảm thấy nó vô cùng là khó khăn. Các vị không thể an trú được trong trạng thái này. Chúng ta rất là đòi hỏi, và đây là cái nhu cầu tự nhiên, nó là đòi hỏi tâm thức chúng ta nó phải có cái gì, nó phải có vấn đề, nó phải thầm thì, nó phải quyên thuyên, nó phải phân tích, nó phải lý luận. Tự nhiên nó rớt vô cái vùng tâm thức trống, vắng, yên, lặng. Nó chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết. Thì thưa đại chúng là mình rất là hoảng loạn, mình rất là sợ sệt. Mình không dám an trú trong cái thể bất động của tâm hiện tiền. Và cái điều này nó tố cáo rằng tâm thức của chúng ta chỉ có thể xê dịch được trên hai hướng. Một là buồn, giận, ghét, thương. Hai là rạc rào niềm vui, sống động. Phải có một cái gì đó nơi tâm thức ta còn lại, chứ không có cái chuyện là củi hết lửa tắt bao giờ. Cho nên thưa các vị, để thành đạt được con đường giác ngộ cuối cùng, dù rằng lời Đức Thế Tôn dạy thì nó vô cùng giản dị, vô cùng dễ hiểu. Ngôn ngữ của Ngài nó rất là sáng, nó mạnh và nó như những tia chớp có thể đốt hết phiền não của các vị một cách dễ dàng. Thế nhưng mà mình lại không có gan làm chuyện này. Nếu mình bắt gặp trạng thái tâm thức đó thì mình cũng chẳng có gan để sống được với nó đâu. Đó là nỗi khó của chúng ta. Xê dịch tới lui trên con đường bằng phẳng thì được, nhưng mà chắp cánh bay thẳng vào bầu trời mênh mông của vô niệm, của tự thể vô ngã của các vị thì lại không dám. Và điều này dường như là cái chuyện hãn hữu vô cùng, nó chỉ xảy ra với một ít tâm hồn mà thôi, chứ còn đa phần đời sống chúng ta không có nhu cầu như thế. Và trong kinh văn của Đức Thế Tôn, thưa các vị, hầu như là bài kinh nào cũng dạy con đường thực tập. Tất nhiên là có những con đường Đức Thế Tôn dạy, các vị bước từng bước một cách rất là chậm rãi. Và có những bài kinh thì Ngài không dạy từng bước mà Ngài dạy trực tiếp thể nhập vào thể niết bàn tự tâm của các vị. Mùa ăn cư này thì ở đây mình phụ trách vào mỗi buổi tối thứ tư mình đem kinh Trung Bộ ra. Và chỉ có một bài kinh mà học từ 2 tháng này chưa xong. Đó là bài Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Và các vị sư trong truyền thống Nam truyền thì các ngài giảng giải bài kinh này là 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Mình cứ học rồi lại đi vắng, rồi lại học rồi đi vắng. Do vậy cho nên học cũng 5-10 buổi học chi đó mà bữa nay vẫn còn một bài kinh vô cùng quan trọng. Tức là 7 phương pháp để đoạn trừ tất cả những phiền não lậu hoặc, những hạt giống sinh tử nơi tâm thức các vị. Gồm có đoạn trừ bằng tri kiến, đoạn trừ bằng phòng hộ, đoạn trừ bằng kham nhẫn, đoạn trừ bằng tu tập, vân vân. Thế nhưng mà phương pháp đầu nó vô cùng là trực tiếp, nó đi thẳng vào tâm thể bất động của chúng ta, đó là đoạn trừ bằng tri kiến. Thì mình cứ đi quanh quanh, mình không dám đụng đến phần này. Học mấy phần sau rồi mới học ngược lại cái phần đầu, đó là đoạn trừ bằng tri kiến. Hôm nay mình thử đi vô thử một chút coi ra làm sao, đoạn trừ bằng tri kiến. Và thưa đại chúng là đúng nguyên tắc thì kinh văn của Đức Thế Tôn người ta không có quyền tóm tắt, không có quyền tóm ý. Thế nhưng mà trong truyền thống Nam truyền, các vị sư, các ngài muốn làm cho những người đọc học bớt ngán ngẩm đi. Cho nên Ngài Nanamoli, Ngài tóm kết lại bằng những câu kệ tụng ngắn thôi. Và tôi nghĩ rằng các vị thiền sinh Mỹ có thể tìm đọc văn bản này trong tiếng Anh rất là hay. Và văn bản này mình sử dụng để học trong những buổi thứ tư của cô Trí Hải, cô Dịch. Mình đọc cho các vị nghe một đoạn, rồi chúng ta chép một đoạn đầu, đoạn trừ một tri kiến, rồi chúng ta học thử. Muốn tận trừ nhiễm ô, phải biết rõ thấy rõ, biết tác ý như lý, và thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ khiến ô nhiễm không sinh, lại có thể diệt trừ nhiễm ô đã sinh khởi. Đó là đoạn đầu. Mình giải thích để cho nó dễ hiểu thế này. Muốn đoạn trừ tất cả phiền não lậu hoặc. Cái từ chuyên môn gọi là phiền não lậu hoặc, nhưng mà cái từ dễ hiểu nhất là sầu bi khổ ưu não trong tâm thức các vị gọi là lậu hoặc. Hay gần hơn nữa là tất cả những trạng thái tâm hành tiêu cực nơi các vị sinh khởi, tất cả những cái bất hạnh của đời người nó có mặt trong đời sống chúng ta muốn đoạn trừ. Thì điều thứ nhất Đức Thế Tôn dạy đó là phải như lý tác ý. Tức là phải dùng năng lực nhận biết, năng lực tuệ quán, năng lực phân tích của mình nhận diện mọi thứ đúng với tinh thần chánh pháp của Phật. Và cái nền tảng tinh thần chánh pháp nó được biểu hiện cụ thể, đó là nhìn nó là khổ, nhìn nó là nguyên nhân tạo thành. Mặt trái của tất cả hiện tượng đó nó đều có cái phần an lạc của nó. Và có cái con đường để thực tập gọi đó là như lý tác ý. Và thưa các vị, cái chân lý gọi là khổ tập diệt đạo này, nó không có loại trừ bất cứ một hiện tượng nhân thế nào giữa trần đời này cả. Một đời sống nào nó cũng có 2 phần. Một cái phần đó là phần sinh diệt mất còn đến đi lai động. Tâm thức chúng ta mà nó không an trú được trong cái niệm hiện tiền, nó chạy ngược chạy xuôi thì khổ. Rồi đời sống bên ngoài, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy luật vận hành, nó không theo ý muốn của các vị là khổ. Chứ mình chưa nói đến chuyện chiến tranh hoạn họa gì cả. Và mọi thứ trên trần đời này, mọi hiện tượng có mặt giữa nhân thế này, nó đều tuân theo quy luật ấy. Và nếu mình có một cái nhìn chánh kiến như thế, thì thưa các vị, mình đã lấy được nỗi khổ trong tâm thức mình ra rất là dễ. Nỗi khổ nó chỉ phát sinh khi các vị không chấp nhận cái chuyện đến đi của nó, không chấp nhận cái chuyện vô thường sinh diệt của tất cả hiện tượng nhân thế. Ví dụ, mình chỉ chấp nhận cái sự khỏe mạnh mà không chấp nhận rằng mình sẽ bệnh là khổ. Mình chỉ chấp nhận mình trẻ mà không chấp nhận mình già là khổ. Thế thì cái nhìn đầu tiên Đức Phật dạy là mình hãy nhìn mọi pháp theo tự thân sinh diệt của nó, mà đừng có đem cái tính cố chấp của mình áp đặt vào tất cả hiện tượng chi. Thế thì các vị lấy được cái khổ rồi. Mình muốn là một việc, nhưng mà tất cả những cái muốn của mình nó không phải giống như ý mình mong muốn và thành đạt. Ví dụ, mình muốn làm giàu, thế nhưng mà cái chuyện làm giàu nó đâu có giản dị. Mình muốn con mình nó thông minh, mình xin được nó, nhưng cái sự thông minh tùy vào nó, chứ có phải muốn nó thông minh mà nó thông minh đâu. Thế rồi có những bậc bố mẹ muốn con mình phải làm bác sĩ, làm kỹ sư, thế nhưng mà nó không ưa cái chuyện đó, nó thích làm ca sĩ rồi ai làm chi nó. Thế là mình khổ rồi. Cho nên hãy nhận diện mọi hiện tượng giữa trần thế này, từ đời sống cho tới tâm thức, nó luôn tuân theo cái quy luật vận hành đến đi mất còn sinh diệt. Chấp nhận nó thì lấy được cái khổ. Và nếu các vị có một cái tri kiến như thế này thì Đức Thế Tôn gọi là có một cái tri kiến đúng với pháp sinh diệt, tức là như lý tác ý là như vậy, chứ không có cái gì mà nghiêm trọng hơn cả. Rồi mình nhìn sâu hơn để thấy là mọi thứ nó đều có cái nguyên nhân của nó. Lớn như một dãy thiên hà cũng có những cái nguyên nhân để nó kết hợp lại. Nhỏ như một hạt bụi cũng có một cái nguyên nhân để nó có mặt. Rồi trong đời sống của các vị, đời sống vật lý này, hình hài nào nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Rồi vui buồn này nó cũng có nguyên nhân. Và khi mình nhìn ra cái chiều sâu nguyên nhân như thế thì mình có thể làm những cái duyên, tức là tác động vào nó để nó thay đổi theo ý mình được. Do vậy, cái câu đầu Thế Tôn giải là biết tác lý như ý, đó là lấy được cái nỗi khổ. Thế nào là không như lý tác ý? Tức là có một cái suy nghĩ lệch lạc thì đem lại nỗi khổ cho mình thôi. Thế nào là suy nghĩ lệch lạc? Mọi thứ nó đến đi mà mình không muốn nó đến đi. Mình cứ muốn là mọi cái nó y như mình mong muốn, thì đưa đến nỗi khổ cho tự thân mình. Và thưa đại chúng, là đa phần đời sống của chúng ta, kỳ thực là nếu mình biết nhậm vận theo cái chuyện thịnh suy đến đi của nó thì nỗi khổ nó không có mặt. Cái điều này rất là chắc. Tôi ví dụ, đa phần ở đây các vị đều có đời sống gia đình cả. Và gia đình, điều thứ nhất, hạnh phúc nó cũng có, nhưng mà thứ hai thì nỗi chịu đựng và khổ đau nó cũng đến, chứ không có cái gì mà vắng mặt hai phần này cả. Và chúng ta cứ đem đời sống gia đình của chúng ta trong quá khứ, cái lúc mới gặp nhau, nó tràn đầy cái sự hưng phấn của cái buổi mới thương yêu. Rồi chúng ta đối chiếu lại với 30 năm sau, mình đã chán nhau tới cần cổ. Rồi mình cứ trách cứ là tại sao bây giờ không giống như ngày xưa. Mình trách cứ người mình thương mà mình quên rằng mình cũng thay đổi, chứ có phải người thương mình đổi thay đâu. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là ta thì không muốn người kia đổi thay, mà mình thì lại đổi thay. Cái điều này gọi là phi như lý tác ý, tức là cái điều suy nghĩ rất là nghịch. Tôi xấu thì cái chuyện của tôi xử sự với anh hung hãn hoặc là xúc phạm anh là chuyện của tôi, nhưng mà anh phải xử sự với tôi tốt ạ. Thế thì nó vô cùng nghịch, thưa các vị. Và đa phần tâm thức ta đều muốn như thế. Mọi người phải tốt với tôi, còn tôi tốt hay không tốt là chuyện của tôi, không quan trọng. Thế thì thưa các vị, nó vô cùng trái với luật nhân quả. Đây là cái phi như lý tác ý nhất. Và cái tầng sâu hơn là như lý là cách nghĩ khiến ô nhiễm không sinh. Tức là tất cả những cái phiền não của các vị sinh khởi nó đều có nguyên nhân từ sự suy nghĩ của các vị. Nếu sự suy nghĩ của các vị mà đặt trên cái nền tảng chánh kiến của Phật dạy, trên cái nền tảng chấp nhận vô thường, hoặc trên cái nền tảng thực tập từ bi, thì thưa đại chúng là nỗi khổ nó liền vắng mặt. Tất cả ô nhiễm trong tâm thức các vị nó đều rơi rụng. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Khi con mắt anh trong thì anh nhìn mọi vật nó trong. Khi mắt anh nó mờ và nó có cường thì anh thấy vạn vật nó sẽ loạn xạ lên. Nó theo với con mắt bền của anh mà nó biến đổi màu sắc. Và nó không có hiện cái hình chân thật như con mắt của người bình thường. Từ cái ví dụ này, thưa các vị nhìn lại, nếu tri kiến của các vị mà đúng đắn thì chưa cần làm gì nhiều. Bản thân của cái nhìn các vị nó đã đem đến niềm vui, an lạc, hạnh phúc có mặt. Tri kiến của các vị mà lệch lạc thì thưa đại chúng là dù cho các vị cố tình uống nắng hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đi nữa, nhưng mà bất hạnh nó vẫn xảy ra trong đời sống của chúng ta thôi. Có một cái câu chuyện vui rất là dễ nhớ để cho chúng ta hiểu về điều này. Cái anh chàng kia say rượu. Và vì con đường về nhà rất là quen cho nên anh cứ thông dong mà về tới nhà. Thế rồi về tới nhà thì mở khóa hoài mở không được. Tay nó rung lên từng hồi. Tay cầm ống khóa cũng rung. Tay cầm chìa khóa cũng rung. Cho nên làm sao mà mở được. Thế rồi ông hàng xóm thấy tội nghiệp, ông nói này, anh đưa tôi giúp cho. Anh sai nhiều rồi đó. Nó không, tôi mà sai à. Cái chuyện kỳ lạ là hôm nay cái nhà nó rung quá. Anh vui lòng kềm cái nhà lại cho nó đừng rung. Thì tôi mở được. Và thưa các vị, cái chuyện này nó cũng giống như chúng ta. Chúng ta không chấp nhận là tri kiến của mình nó lệch lạc. Ta chỉ nghĩ rằng là hoàn cảnh bên ngoài nó không vừa ý với ta, nó bất hạnh, nó khổ đau gieo đến đời sống ta, chứ còn ta không nghĩ rằng do cái nhìn của chúng ta về đời sống. Cho nên, tri kiến đúng đắn có nghĩa là mình chưa khởi phát được điều này nơi trái tim thì mình nương thánh giáo của Phật để nhìn về mọi hiện tượng, thì các vị lấy được nỗi khổ từ tri kiến của các vị sinh khởi. Và nếu các vị có một cái nhìn đúng đắn từ tâm thức của các vị phóng chiếu ra thì đoạn trừ được hết phiền não lậu hoặc. Đó là cái đoạn mở đầu để đi vào cái đoạn Ngài dạy chúng ta đoạn trừ bằng tri kiến. Và cái đoạn Đức Thế Tôn dạy đoạn trừ bằng tri kiến được Ngài Nanamoli Ngài tổng kết như thế này: đoạn trừ bằng tri kiến là bỏ mọi tư duy liên hệ đến bản ngã và như lý tác ý về khổ tập diệt đạo, diệt trừ ba kiết sử, giới thủ thân kiến nghi. Mình nghĩ mình sẽ chia sẻ với các vị về cái phần rất quan trọng, đó là tri kiến là gì, từ cái nguồn của kinh văn, từ cái nhìn của nhà thiền nhìn về tri kiến này. Khi mình hiểu thông được điều này, mình ứng dụng được nó trong đời sống thực tập của mình thì thành công. Cái điều mình muốn thưa với các vị đầu tiên đó là tri kiến là gì? Thử giải thích nó coi có được hay không? Từ nguồn kinh văn. Có hai nguồn kinh văn để ta hiểu về điều này. Cái nguồn đầu tiên đó là văn học A Hàm. Nguồn thứ hai là văn học Đại Thừa. Thưa các vị, là văn học A Hàm, giải thích cái từ này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ, trong Bát Chánh Đạo, đó là nền tảng của con đường hành trì, thì đầu tiên đi vô đó là chánh tri kiến, cũng gọi là chánh kiến. Là chi? Cái thấy đúng đắn gọi là chánh kiến. Và rất là nhiều tầng, thưa các vị. Cái tầng đầu tiên của chánh kiến gọi là thấy đứng đắn, nó hàm cái nghĩa là nương thánh giáo của Phật để nhìn. Ví dụ, con mắt của mình nhìn mọi thứ giống như anh chàng say rượu vậy. Mình không nghĩ là mình sai, mình nghĩ là cái nhà hôm nay tại sao nó rung như vậy, cho nên xin vui lòng dịnh giùm cái nhà đừng rung để tôi mở cánh cửa đi vô thôi. Như câu chuyện mà chúng ta nghe rất là tức cười nhưng mà rất đúng với tâm thức chúng ta. Thế cho nên cái điều đầu, thưa các vị, mình nương thánh giáo của Phật, chấp nhận rằng thân này vốn là vô thường, hoàn cảnh vốn là vô thường. Mọi thứ sinh ra giữa trần đời này nó đều có nguyên tắc nhất định, là có cái khổ đi kèm thôi. Và cái điều này càng về sau, càng về sau, ngay cái ngành tâm lý học người ta đã phát minh cái điều này rồi, thưa các vị. Người ta bảo rằng một tâm thức lang thang là một tâm thức bất hạnh này. Anh không dừng lại được ngay nơi đâu cả, tâm thức anh nó cứ lăng xăng. Việc này chưa xong anh bắt qua việc khác. Và mình thử hình dung là mọi thứ trước mắt mình mà nó không yên, nó cứ lay động. Thế thì các vị sẽ làm mắt các vị xa hoa, các vị nhìn không ra vật chi cả. Tâm thức các vị mà nó luôn xao động, luôn di chuyển, luôn không dừng ở một mục tiêu nào, thì thưa các vị, bản thân nó đã làm cho trí tuệ mình cùng lục. Bản thân điều đó nó đã làm cho năng lực tâm thức các vị hao mòn, không có cách chi mà củng cố và làm cho an lạc hạnh phúc được cả. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Khi các vị chìm ngập trong sự buồn, khi các vị chìm ngập trong sự lo lắng bất an, rồi bất chợt mọi thứ đó nó rời tâm thức các vị, các vị ở yên trong một trạng thái bình ổn, thì các vị sẽ thấy hai dạng tâm hành này, cái nào là hạnh phúc, cái nào là bất hạnh ngay. Thế thì nương thánh giáo của Phật để nhận ra, thưa các vị, vô thường, sinh diệt, lai động, bất an là bất hạnh, là khổ đau. Đó là điều đầu tiên. Thế rồi điều thứ hai, nương thánh giáo của Phật để nhìn có một cái chánh kiến nữa là chi? Nếu đã có cái lai động, cái bất an, có cái nỗi khổ của chìm ngập, thế thì nó phải có cái phần đối nghịch lại. Nguyên tắc đời sống nó luôn như vậy, nó có cái phần biểu hiện thì nó có cái phần tiềm phục bên trong. Nếu có phần sinh diệt, đến đi, mất còn, phiền não, thì nó có cái phần an tĩnh, lặng lẽ, hạnh phúc. Và đời sống chúng ta kéo dài được cho tới hôm nay, thưa các vị, nó nhờ cái phần đó còn lại trong tự thân các vị. Nếu đời người nó chỉ thuần là sự khổ thì người ta không sống được. Cho nên nỗi khổ nó đến rồi nó đi. Và những phút giây ngắn ngủi chợt đến với chúng ta, đó là những phút giây nó yên bình, nó không có xao động, không có bất an. Do vậy ta được hồi phục lại, ta sống động lại. Năng lực hao tán của một ngày buồn khổ, nó có cơ hội nó hồi phục lại. Cho nên ta mới sống còn được 5-70 năm. Và thưa đại chúng, là cái điều này các vị không cần học trong giáo lý đạo Phật, ở ngoài thiên nhiên cũng có rồi. Một ngày sao động mấy, một ngày cực nhọc mấy, nhưng mà tối thiểu các vị cũng có một đêm yên bình trầm lắng. Cảnh vật nó tạo cho các vị một cái điều kiện thư giãn. Nếu các vị biết buông xuôi theo thiên nhiên thì các vị cũng có thể hồi phục được đời sống của mình rồi. Thế thì ngay thiên nhiên nó đã có một bài học để cho chúng ta đi vô cân bằng thân tâm để sống còn rồi. Thế thì cái chiều sâu của sự minh triết do Đức Thế Tôn dạy, nó cũng đi con đường này thôi. Tức là khi có phần này thì có phần kia, và ta nhìn ra được phần kia thì gọi nó là có chánh kiến. Tức là cái phần ẩn của đời sống. Rồi có chánh kiến thứ ba, cái tầng thâm sâu nó chìm bên trong các vị, đó là thế này. Thưa đại chúng, là khi người ta nhận ra hai phần, phần nổi và phần chìm nơi tự thân rồi, thì người ta nhận ra được một điều nữa là không có thần linh nào bên ngoài tác quy tác phúc trên cuộc đời các vị cả. Không có đấng tạo hóa nào thò bàn tay xuống để chỉ huy đời sống anh cả, mà tự thân anh quyết định về vận mệnh của anh. Anh có quyền làm cho anh hạnh phúc hoặc có quyền luyện đời sống anh để nó nhận chìm trong khổ đau. Và người có niềm tin vững chắc với điều này, nhìn vào tự thân, sinh khởi trí tuệ, có được niềm tin thì gọi là chánh kiến. Còn nếu mình chưa làm được điều này, mình cứ hướng ngoại, mình khấn cầu thần linh, mình hết tin tưởng trời đến tin tưởng thánh, vân vân thưa các vị, thì chưa có chánh kiến. Đơn giản thôi. Có chánh kiến nghĩa là anh có niềm tin với chính anh. Đầu tiên thì nương thánh giáo của Phật, sau đó quán chiếu để đi vào tự nội, đi vào bên trong. Anh nắm vận mệnh anh trong tay. Sinh mạng của anh nắm trong tay, vui buồn của anh nắm trong tay, và thậm chí con đường niết bàn hay giải thoát cũng do anh tạo, chứ không có thần linh nào giúp anh cả. Thì gọi đó là người nương thánh giáo của Phật, khởi được chánh kiến. Ba là tự tin mình. Đây là cái phần đầu của văn học A Hàm tặng cho chúng ta. Thưa các vị, đọc bốn bộ A Hàm, các vị thấy Đức Thế Tôn không có dạy đồ đệ ngài nương vào vị thần linh nào, cầu xin về cảnh giới nào? Không. Ngay cảnh giới này, ngay nơi ta bà này, đứng trên đôi chân của chính anh, quyết định về vận mệnh của anh. Anh là thần linh của anh, là thượng đế của anh. Không có thượng đế nào ngoài anh quyết định về đời sống anh cả. Có niềm tin với điều này gọi là người có chánh kiến. Và chưa khởi được niềm tin này thì thưa các vị, các vị vẫn cứ là người vũ đuôi, người ta bị người ta lừa gạt, hết bị nhân thế lừa gạt, đi vô con đường tu tập các vị cũng bị các vị giáo chủ lừa gạt, bị các vị thần linh lừa gạt. Có một thằng bé kia, nó rất thích ăn sô-cô-la. Mẹ nó dọa, nó này, thượng đế không có thương con khi con ăn nhiều sô-cô-la đâu nghe. Và nó nghe nó rất là buồn. Và thưa các vị, cái nền văn hóa Tây Phương á, thì thần linh là thượng đế vô cùng quan trọng. Ngay từ bé chúng ta đã được dạy điều này. Thế rồi trời đổ cơn mưa và một tiếng sét nổ rất to. Các bà mẹ mới sợ, mình mới hù nó là thượng đế sẽ không thương con khi con ăn kẹo. Cái bà phập phòng không biết là con mình nó hoảng loạn như thế nào khi thượng đế ra oai một tiếng sét như thế. Cái bà tựa cửa và rình coi con mình nó làm sao. Cái nó đứng tựa cửa, nó nói với thượng đế, nó đâu có gì ghê gớm, một miếng kẹo mà ông làm gì ghê gớm vậy. Tôi chỉ có một miếng kẹo thôi mà, mắc mớ gì phải làm ồn ào như thế chứ. Thưa các vị, tâm thức em bé nó là như thế. Nó không biết sợ sệt là chi. Nó không biết hướng ngoại để sợ sệt cầu khẩn thần linh gì cả. Tâm thức nó vô cùng trong trẻo. Mẹ nó hù dọa nó là thượng đế. Rồi khi thượng đế làm cái cơn sét như vậy thì nó nói, có gì nghiêm trọng đâu, chỉ có một viên kẹo mà ông làm ầm ĩ vậy. Nhưng mà thưa các vị, theo với tuổi tác, theo với thời gian ta càng lớn, nhiều bất trắc của đời sống nó đến với ta. Cho nên ta càng ngày càng mất niềm tin với chính mình, cho nên mình luôn hướng ngoại, luôn cần có một đấng thần linh nào đó. Và thần linh thưa các vị là sản phẩm sợ sệt của con người nhé. Nó là sản phẩm có mặt từ nỗi sợ của con người. Và không tôn giáo nào không có cả. Thưa các vị, Đạo Phật cũng thế. Chứ mình đừng tưởng là Đạo Phật vắng mặt điều này. Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng những người tu Phật bất kính thần linh, thưa không. Cái con người càng có niềm tin với mình bao nhiêu thì họ càng tin thần linh bấy nhiêu, thưa các vị. Tại sao như thế? Họ càng tự tin họ, cái niềm tự tin nó lớn chừng nào thì họ tin vào mọi con người giữa trần đời này đều có phẩm chất Phật như vậy. Thế thì họ có được cái sự khiêm tốn, có được niềm kính trọng với mọi người. Và họ còn tin thêm một điều là trong không gian vô hình này không phải có không gian 3 chiều mà không gian 5-7 chiều. Có những thế giới loài sinh vật sống trong cảnh giới vô hình mông lung, có những vị thần linh nhưng mà họ không cầu khẩn, không van xin, không vái lại, không quỳ mọp trước ai. Vì họ nghĩ một điều đơn giản đó là khi tâm thức họ đủ lành, năng lượng thiện lành của họ do tu tập tỏa sáng thì cái năng lượng đó nó có khả năng chiêu cảm được cái sự cộng hưởng của từ trường do thần linh có mặt. Người lành họ đi lây quay thì họ gặp bạn lành. Người có cái chất nghệ sĩ họ đi lây quay họ gặp những người cùng một cung bậc tâm thức với họ. Thế thì thần linh cũng thế. Họ tự tin họ là thần linh, sáng tạo đời sống họ. Thì thưa các vị, họ sẽ tiếp xúc được với những vị thần linh. Còn mình không tin mình trốn chạy chính mình, mình cứ xu hướng theo thần linh. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là mình càng chạy đuổi thì càng xa thần linh, chứ không phải là con đường tốt. Tóm lại, thưa đại chúng, là người mở được con mắt chánh pháp từ văn học của Phật dạy, người ta đã có niềm tin của chính họ rất là vững vàng, rất là dễ dàng. Đó là mình đi vô một tầng thứ nhất, chánh kiến sinh khởi từ gia tài thánh giáo của Như Lai. Điều thứ hai, nhìn bằng con mắt của nhà tu học theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì chánh kiến nghĩa là chi? Đó là tri kiến Phật, nơi chính các vị gọi là chánh kiến. Chưa cần dẫn đâu xa, ngay kinh Pháp Hoa thôi. Có một câu mà hầu như không một nhà Phật học nào không trích. Thưa đại chúng, là mình kể câu chuyện vui. Mình qua bên miền Đông dạy học mình đó. Và trước khi dạy học á, mình có một cái lời thưa với các Phật tử. Mình nói thưa các vị, mình có một cái bệnh trời cho, đó là nói rất dai nha. Mình không biết thì giờ là chi cả. Cho nên khi các vị cảm thấy chán á, các vị hãy đứng lên nói xin hồi hướng đi thầy, thì mình sẽ hồi hướng liền. Và các vị hãy nhớ giùm điều này, khi nào các vị chán thì các vị nói xin thỉnh chuông nghỉ đi thầy, là mình nghỉ liền thôi. Chỉ cần nói với sư cô đây thỉnh hai tiếng chuông là mình nghỉ. Bây giờ mình phải có một cái giao ước trước, mà không thì nó dai quá. Thưa các vị, mình đang đi vô phần này. Kinh Pháp Hoa mà tất cả những nhà Phật học họ đều thuộc lòng, đó là sự có mặt của các đấng giác ngộ dưới trần đời này. Là không làm việc gì khác, không phải tạo thêm một vị thần linh, mà Ngài chỉ làm một việc, đó là chỉ vào tự thân của từng con người trên hành tinh này, bảo rằng anh có năng lực Phật. Đơn giản như thế thôi. Anh có khả năng thấy như Phật, nghe như Phật, ngửi như Phật, nếm như Phật, đi đứng như Phật. Tức là anh có khả năng sống được với năng lực giác ngộ y như Đức Thế Tôn, chứ không có làm gì khác cả. Ngài không có mặt giữa trần đời này để làm thành một cái tôn giáo có thế lực ảnh hưởng đến chính trị, hoặc có thế lực mở rộng nó qua 25 thế kỷ cho nó tồn tại và chói sáng gì hơn tôn giáo khác cả. Ngài xác định ta là một vị thầy thôi. Vị thầy có nghĩa là chi? Khơi mở để cho các anh tự quay về bên trong tự thân anh, nhận ra cái phẩm chất Phật nơi anh để sống thôi. Đơn giản vô cùng, đó là từ Kinh Văn Pháp Hoa, đó là văn học của giáo Đại Thừa. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị. Đúng nghĩa tri kiến có nghĩa là gì? Tri kiến có nghĩa là gì? Là năng lực giác ngộ tự hữu của các vị. Cái năng lực vượt thoát phiền não khổ đau, cái năng lực sống an lạc giữa cuộc đời này, nó tự có nơi mỗi hình hài của chúng ta, chứ không phải là phải thành đạt, phải cầu khẩn, phải làm cái gì thêm cả. Mình vụng về quá, cho nên mình cần phải mày mò trên con đường thực tập. Chứ nếu mình đủ thông minh và bén nhạy, đủ sắc bén, thì thưa các vị, chỉ cần thay đổi cái nhìn thôi thì các vị có thể trở thành một người giác ngộ hiện tiền. Đó là con đường của Đức Thế Tôn đã dạy, không phải chỉ có mặt trong Kinh Văn Đại Thừa, có mặt luôn trong văn học A Hàm phần này luôn. Chỉ cần đổi cái nhìn thì liền tức khắc người đã chứng nghiệm được an lạc hiện tiền ngay nơi thân tâm họ. Đó là cái định nghĩa tri kiến là gì, là như vậy. Thế rồi phần thứ hai, từ cái nguồn của thiền tập, mình nói cái nguồn từ những bài kinh, là cái nguồn từ những thiền sư. Và khai thác hai điều này, các vị có con đường vô rồi. Ví dụ, một bài kinh nó vô cùng tuyệt vời, nằm ở trong Tương Ưng Bộ cũng có, nằm trong Tiểu Bộ Kinh cũng có, nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, là bài kinh của Ngài Bahiya. Bahiya. Bài thứ hai, đây là bài thứ nhất nè, bài thứ hai là bài có pháp môn nào. Và thưa các vị, đây là hai bài kinh rất là đặc trưng để cho chúng ta thâm đạt vào tri kiến tự thân của chúng ta. Và mình lặp lại, tự thân của các vị, cái năng lực tri kiến của các vị, bản chất là Phật rồi. Và Đức Thế Tôn khai triển hai bài kinh này để cho các vị có niềm tin vững chắc. Đây là con đường trực tiếp, không có cần phí công sức hành trì chi cả, chỉ cần nhận ra thôi. Và thưa các vị, ngộ đạo nó không phải là cái công phu mày mò cực nhọc, mà ngộ đạo có nghĩa là từ cái bình diện nhận thức như thế này, các vị bước lệch qua một cái bình diện nhận thức khác. Chứng nghiệm Niết Bàn cũng vậy. Chứ mình đừng tưởng là phải đổi mặt, đổi mài, mình đừng tưởng là cái công phu phải mất 20 năm, 30 năm, thưa cái đó không phải như vậy đâu. Cái con đường tuyệt vời nhất của thể ngộ đạo đó là con đường thể nghiệm bằng tri kiến lực thôi. Và mình dẫn bài kinh có pháp môn nào. Và bài kinh này, thưa các vị, nếu cần các vị nên học thuộc lòng, tụng nó từng ngày. Rất tuyệt vời. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất, có pháp môn nào không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần lý luận, không cần tất cả mọi phương tiện, mà người đó có thể đột nhập thẳng vào kho tàng cái thấy của Như Lai, chứng nghiệm được tuệ giác? Họ biết rõ một điều là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa, không. Hay nói cách gọn lại thế này, có cái pháp môn nào mà không cần con đường thực tập, không cần phải học 10 năm, 20 năm, không cần phải dầm mình trong nước lạnh, nướng người trên lửa đỏ, tức là mọi thứ khổ hạnh, hoặc là mỗi bước một lại từ đây lên đến miền Bắc Cali, không cần những thứ đó. Mà có thể ngay bây giờ, ngay ở đây, liền chứng nghiệm được trạng thái giải thoát, có pháp môn như thế không? Xá Lợi Phất nói là bạch Thế Tôn, chúng con sinh ra từ những lời dạy của Đức Thế Tôn, con chưa hề nghe điều này. Thế Tôn nói, khi có tham sinh khởi thì ông biết đang có cái tham. Khi có cái sân sinh khởi thì ông biết đang có cái sân. Khi có cái si mê sinh khởi thì ông biết có cái si mê. Hay mình dùng một cái từ dễ hiểu như thế này, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi sầu khổ, khi bất an. Khi tâm thức mình chìm theo nỗi thất vọng, lúc đó anh có biết không? Anh có cái nhận biết về những hiện tượng tâm hành đó đang có trong anh không? Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, dạ có, khi có những trạng thái tâm như thế thì con có thấy như vậy. Thế Tôn nói, khi ông thấy những cái buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn đó sinh khởi trong ông có cần cái gì không? Ông có cần phải khổ hạnh không? Ông có cần phải học tập không? Ông có cần phải lý luận không? Ông có cần qua 10 năm ông mới làm được việc đó không? Xá Lợi Phất nói không. Chỉ cần nó có mặt thì con liền nhìn thấy nó. Thế Tôn nói, đấy là con đường. Nếu người trí đủ thông minh thì liền tức khắc họ đoạn được phiền não, chứng nghiệm được trạng thái an lạc Niết Bàn, tịnh chỉ tất cả loại nghiệp thức ba cõi sáu đường liền. Ông có biết không? Xá Lợi Phất nói rằng, bạch Thế Tôn, hôm nay Ngài dạy con mới biết. Tất nhiên là kinh văn nó khác với cái điều mình nói nha các vị. Các vị đọc vào nguyên văn, mình diễn dịch nó để cho nó dễ hiểu, chứ không phải là nó hoàn toàn đúng 100% với những từ ngữ trong Tương Ưng Bộ Kinh đâu. Nhưng mà nó vô cùng dễ hiểu như vậy. Các vị hình dung là khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, khi có ưu tư phiền muộn, Thì cái điều dễ phát sinh nơi bình thường của con người chúng ta là ta liền đồng nhất ta vào nó, ta liền tan biến ta vào nó, ta là nó. Ta thấy tôi buồn, tôi khổ, tôi bất an, tôi đau đớn lắm anh có biết không, tôi thất vọng lắm anh có biết không. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế nó vô cùng sai lầm, tại vì ngoài cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương trong anh còn có một phần vô cùng tuyệt vời, đó là anh là người chứng nghiệm nó, anh là người thấy nó. Nó là cái bị thấy, nó là một trạng thái có mặt nơi tâm anh chứ, đâu phải hoàn toàn có người anh. Kỳ thực là những cái buồn giận nó có đến có đi, nhưng mà cái nhìn nó, cái nhìn buồn giận đến đi đó, thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Thì cái phần này người ta gọi nó là cái tri kiến bất động của anh, là tâm Phật bất động của anh, là trạng thái niết bàn của anh. Anh chính là cái đó. Anh không phải là những cái buồn giận ghét thương đến đi. Vô cùng đơn giản. Và thưa đại chúng là các vị có cần phải mất 10 năm để hiểu được điều này không? Không. Ngay bây giờ liền hiểu. Và nhất là người Việt, tôi nói tiếng Việt mà sao không hiểu được? Có phải vậy không? Và thậm chí là người Mỹ, thưa các vị, mà cô mật nghiêm cô dịch thì cũng hiểu như chơi chứ không có gì khó khăn cả. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ dàng, cho nên cái bản chất của anh đích thực là niết bàn chứ không phải là phiền não. Vì nhận ra điều này thì thưa các vị, đúng với tinh thần kinh văn, đó là các vị liền một tróc tay, một tróc tay đoạn trừ sạch hết phiền não lậu hoặc của nhiều năm trong cõi đời này. Mình chưa dám nói là nhiều kiếp, nhưng mà ngay một đời này thôi. Ví dụ như cái buồn của các vị trong quá khứ, cái nỗi ân hận hoặc là cái nỗi sầu khổ bất an của các vị trong quá khứ nó hiện lên, mình vụng về thì mình thấy nó là mình, thì mình chìm ngập trong nỗi khổ của quá khứ nó dày dò. Thế nhưng mà các vị nếm được pháp hành trì thì các vị liền là người thấy. Nó là cái vị thấy thì liền tức khắc đoạn trừ tất cả phiền não của quá khứ. Dù phiền não đó nó lớn như trời, nhưng mà các vị có khả năng nhìn là nó bốc cháy. Đúng hay là sai đây? Quá đúng. Không ai cãi được điều này thì thưa các vị, chuyện đó là như vậy thôi, chắc như thế. Thế thì một bài kinh từ A Hàm thôi thì các vị thấy là đây là cái nguồn thiền tập, nhưng mà không tốn công phu chi cả, chỉ cần dùng tri kiến, dùng nhận biết, liễu đạt điều này thì các vị liền có cửa vô. Và người xưa thì gọi đó là gì? Là thấy tánh, là ngộ đạo. Và người ta dùng thêm một từ đó là thấy tánh là thành Phật. Sai hay là đúng đây? Thưa các vị, các vị nhận ra được điều này, các vị sống liền được với cái năng lực tri kiến này thì có phiền não nào sinh khởi đâu mà không phải là Phật. An trú được ngay nơi đây thì thưa các vị, mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy, cho nên người xưa nói thấy tánh thành Phật là như thế. Có điều mình dở quá, mình thấy nhưng mà mình không chịu sống với cái điều này. Mình thấy nhưng mà mình còn tiếc của đời. Mình còn nghĩ là phiền não tôi chứa 50 năm rồi bây giờ tự nhiên bỏ. Rất là uổng vậy. Cho nên mình không có gan đó thôi. Chứ còn thưa các vị, thấy tánh là thành Phật tức khắc. Chỉ cần cái nhìn như thế thì các vị đoạn đứt phiền não rồi. Và cái chuyện tu đó không phải dành cho một giới nào, một người nào. Không cần phải cạo tóc, không cần phải xuất gia, không cần phải quy y với Phật gì cả. Thưa các vị, có năng lực hiểu biết điều này, thấu đạt điều này thì người đó liền tức khắc thể nhập được con đường thánh đạo. Nó vô cùng đơn giản. Nó không cần anh phải là đệ tử Phật. Anh có thể là đệ tử của Chúa, đệ tử của Mohammed gì vân vân, hay là đệ tử của bất cứ truyền thống nào. Nhưng mà cái năng lực tri kiến và sự hiểu biết của anh nó đạt đến cái trình độ này, cái ngưỡng cửa này, thì anh liền có thể chấm dứt được phiền não, không có căn chi. Đó là một bài kinh thứ nhất. Bài kinh thứ hai, bài kinh của ngài Bahiya. Thưa đại chúng, hai bài kinh này mình nhớ là dường như mình đã dẫn tới dẫn lui cũng một nghìn lần rồi thì có. Nhưng mà nó vẫn hay như thường thôi. Bahiya là người ngoại đạo, chứ không phải là đệ tử tỳ kheo tăng của Đức Thế Tôn gì cả. Ông tu theo Bà La Môn. Và ông nghĩ rằng ông là người đã chứng được thánh quả giải thoát. Thế rồi may mắn thay có một vị thiên đế hiện ra nói không, ông mà chứng cái chi, còn là phàm phu thôi. Ông nói thế thì trên đời này ta đức hạnh như thế, ta tu đến già tóc bạc như thế mà ta không chứng thì có ai mà chứng? Cái vị thiên đế kia nói ở vùng Trung Ấn có một người gọi là Thích Ca, tức là Sakya Muni, đã chứng được quả vô sinh, ông hãy tìm về đó học. Thế rồi Bahiya mới lặn lội ngày lặn lội đêm về đó. Hỏi ra thì Đức Thế Tôn đã đi khất thực, và ông rượt theo con đường khất thực của Thế Tôn, chận đầu ngài lại, đảnh lễ liền dưới chân, xin ngài từ bi dạy cho con pháp hành trì để cho con chứng nghiệm được tuệ giác siêu thế. Thế Tôn nói không phải thời, Bahiya. Và ngài lặng lặng ngài đi tiếp. Nhưng mà cái con người này khá là lì lợm thưa các vị, học đạo mà không đủ lì thì không học được đâu nghe. Ông chận đầu lần thứ hai cũng câu nói đó. Thế rồi chận đầu lần thứ ba cũng câu nói đó. Và lần này ông nói nặng hơn nè, không ai lường được có thể xảy ra, đó là một là Sa Môn Cù Đàm chết, hai là con chết. Cho nên con phải học được ngay bây giờ, không có trù trừ gì, xin ngài giải liền cho con. Thế thì Sa Môn Cù Đàm ngài giải một câu ngắn thôi thưa các vị. Ngài nói này bay ra, ông phải học cái điều này. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Nếu ông an trú được như thế, ông hành trì được như thế, ông sống được như thế thì ông không phải đời này, không phải đời sau, không phải chặng giữa. Và chỉ cần một câu nói ngắn như thế thôi, bay ra hội được, hiểu được lời Đức Thích Tôn dạy, ông vô ngồi trong bóng cây tọa thiền một thời thôi. Một thời tọa thiền bao nhiêu lâu? Thưa các vị, nhiều lắm 2 tiếng đồng hồ thôi. Sau đó thì ông ôm bát khất thực để tìm miếng ăn, do vì ham học đạo quá rồi quên đói, bây giờ chứng đạo rồi thì nó đói, cho nên đi xin ăn cái đã. Và trên con đường xin ăn thưa các vị, rủi ro thai là ông bị bò từng đàn nó chạy ngang và nó dầm chết. Và tới chừng Thế Tôn đi khất thực về, nhìn thấy một người Bà La Môn chết ngoài đường do bò nó hút nhầm. Ngài nói các thầy nên liệm xác Bahiya đặt lên một chõng tre và làm lễ quả táng như một vị thánh A-la-hán, do vì Bahiya đã chứng A-la-hán rồi. Thế thì các vị hình dung coi, hiểu được đạo tu bao lâu? Một thời thiền tập thôi nghe, một thời thiền tập thôi. Còn nếu các vị đã ngồi nhiều thời thì thưa các vị, cái chuyện này nó càng dễ nữa. Mình đi ngang qua cái chu kỳ thực tập rồi, và chỉ còn cái điều phải làm đó là hiểu cho đúng chánh pháp nữa mà thôi. Thế thì cái câu mà chúng ta phân tích từ ngài Bahiya là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Mình chia ra thấy bình thường, tức là cái thấy của chúng ta đó, là thấy thế nào? Không hề có cái gì đập vào mắt các vị mà các vị không có thầm thì nói rù rì bên trong cả. Cái đầu chúng ta nó rất là nhạy, ngôn ngữ chúng ta nó vô cùng bén ở bên trong thôi các vị. Nhìn là phân tích, nhìn là lý luận. Rồi khi phân tích, khi lý luận thì có cái gì phát sinh? Bao nhiêu ký ức của các vị cất chứa về người, nó liền tràn về. Cho nên các vị nghi ngờ, các vị phiền muộn, các vị chụp mũ người ta. Người ta thì vẫn như thế. Thế nhưng mà do vì những quá khứ của chúng ta đã có mặt về người, tức là những ấn tượng của chúng ta về người, nào là dễ ghét, nào là thấy vô cùng khó chịu vân vân, mình vừa nhìn là tất cả những cái đó nó tràn lên, nó che mắt của mình. Cái mình thấy người đó khó chịu, thấy người đó đáng ghét, thấy người đó là kẻ thù vân vân. Đó là trường hợp tiêu cực. Trường hợp tích cực là gì? Mình đã có một cái hình ảnh, một cái ấn tượng do thần tình ái nào đó bắn rớt một mũi tên vào tim mình, cho nên người ta vẫn thế, không đẹp gì, vẫn xấu xí, vẫn đen đủi thế. Nhưng mà nhìn thấy mình tưởng như đất trời này chung lại đúc lên cái con người kia, nó ôi quá đẹp. Thì kỳ thực thì họ có đẹp chi? Nhưng mà thưa các vị, ấn tượng của ta những hình ảnh của ta cất chứa về người nó tràn lên, cho nên mình nhìn là mình chết mê, chết mệt. Do vậy cho nên cái thấy bình thường của chúng ta là thế. Một là ghét hay là thương, thù hận, vân vân. Đó gọi là thấy bình thường. Thấy người cũng thế, thấy cái gì cũng thế. Mọi thứ trên trần đời này các vị thấy thì đều đi ngang qua cái lọc của các vị, qua cái đôi mắt kính của các vị cả, gọi là thấy bình thường. Thế là cái thấy từ thánh giáo. Ví dụ như mình đã từng học vô thường, vô ngã. Thưa các vị, mình nhìn là mình khởi phân tích về vô thường, vô ngã, về con người này như một bông hoa sớm nở tối tàn, con người này là một tập thể ngũ uẩn, vân vân, tức là nương theo kinh. Mình cũng vận dụng cái đầu để làm cái công việc gọi là phân tích lý luận, có phải vậy không? Mình chẻ con người ra làm thành trăm mảnh để phân tích về họ. Cái tầng này tầng cạn nhất, dùng năng lực tư duy quán chiếu, gọi nó là cái tầng cạn nhất của sự quán chiếu. Để làm chi? Do vì tâm thức mình nó dính chặt với những cái điều cố chấp trong quá khứ, cho nên mình phải vận dụng các sự phân tích của mình để loại trừ bớt cái phần cố chấp nơi tâm thức. Thay vì nhìn thì thù hận, bây giờ mình nhìn, mình sinh khởi một cái thiện niệm lại. Tại sao tôi phải thù con người này? Con người này đã từng có ơn với tôi, con người này đã từng là người giúp đỡ tôi bao nhiêu lần, vân vân và vân vân. Tức là mình suy nghĩ ngược lại để làm cho tâm mình nó dịu lại. Nhưng mà thưa các vị, hai con đường này nó đi trên hai chiều hướng, trên một con đường mà thôi. Thay vì đi hướng đông thì ta đi hướng tây, thay vì nghĩ điều tiêu cực thì ta nghĩ điều tích cực. Vẫn còn ở trong cái vòng của tâm thức sinh diệt bồng bềnh, cho nên trong cái thấy chưa phải là cái thấy. Thế nào trong cái thấy chỉ là cái thấy? Cái tầng thứ ba, thưa các vị nhìn. Nhưng mà tâm thức các vị nó lặn hết những cái lượng sóng cồn cào. Các vị không suy nghĩ, không phân tích, không lý luận, không ngược xuôi, không thương và ghét gì cả. Đơn giản một điều là mọi việc nó trình hiện trước mắt các vị như các vị thấy mà thôi. Tức là thấy nhưng mà an trú trong trạng thái vô niệm. Gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Và cái điều này nó có dễ để cho chúng ta thực tập hay là khó? Vô cùng dễ, vô cùng dễ. Hai cái phần trên thì nó khó đây. Tại vì thấy các vị phải vận dụng ý thức của các vị để phân tích, để thầm thì. Còn bây giờ, cái nhận biết của các vị nó tỏ tường hiện tiền, các vị nhắm mắt, các vị mở mắt ra, các vị nhìn thì chuyện gì phát sinh? Mọi điều trước mắt các vị nó bừng sáng, nó hiển hiện rõ ràng, không có cần phải phân tích, không cần thầm thì gì cả. Tâm thức lặng yên, không có một tiếng nói thì thầm gì bên trong, gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Được hay là không? Quá dễ. Thử nhắm mắt, mở mắt ra thì sát na đầu tiên là trong cái thấy chỉ là cái thấy đó. Thấy mà trong đây nó lặng hết, nó vô ngôn, nó yên lắng. Nếu các vị nhìn chú một hơi, một chút sau thì các vị có thể chìm trong một trạng thái mờ mờ vô ký. Lâu hơn một tí thì các vị nhìn rồi các vị khởi tâm thức suy nghĩ vẩn vơ phân biệt. Nhưng mà cái giây phút đầu tiên khi nhắm mắt rồi bừng mắt ra, thưa các vị, mọi vật nó hiện rõ ràng sáng bừng mà không có cái ý niệm gì sinh khởi trong đây. Gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Và từ một điều mình giải thích thì các vị quy chiếu nó vào trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái nghĩ suy, thưa các vị, chỉ đơn thuần là một trạng thái nhận biết thì gọi đó là an trú trong tri kiến bất động để tiếp xúc mọi việc. Đây là năng lực của bài kinh Mahaya đây. Và Thế Tôn xác định nếu an trú được như thế thì ông không ở đời này, không ở đời sau, không ở chặng giữa. Nghĩa là chi? Nghĩa là chi? Liền tức khắc siêu việt sinh tử, liền tức khắc siêu việt ba cõi, thưa các vị. Đơn giản một điều mình ví dụ thì nó dễ hiểu. Ví dụ, các vị nhìn, các vị nghĩ suy, các vị phân biệt, các vị thì thầm, thì có phiền, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có trần lụy, có quá khứ đi về, có tương lai toan tính, rồi có dính mắc với hiện tại, có phải không? Thế thì trong cái thấy nó có đủ quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế nhưng mà bằng cái nhìn sáng ngời, hiện tiền, không có khởi một ý niệm gì, thế thì quá khứ không tràn về nơi đây, tâm thức các vị nó cũng không có chạy tới tương lai để toan tính điều chi cả. Và ngay hiện tiền, thưa các vị, cũng không dính mắc vào bất cứ đối tượng nào, chỉ thuần một trạng thái nhận biết rõ ràng hiện tại. Thế thì các vị liền nghiễm nhiên siêu việt ba cõi. An trú trong trạng thái này, thưa các vị, chưa phải là chứng thánh quả chi, nhưng mà liền tức khắc các vị liền đoạn đứt phiền não. Không có phiền não nào có thể sinh khởi được nơi trái tim của người an trú được pháp hành trì này cả. Điều thứ hai, cái thành quả của nó đó là các vị không hao năng lượng. Tâm thức các vị nó yên lắng hiện tiền, cho nên cái sự hưng phấn của một niềm vui trong đời sống nó phát sinh rất dễ. Không có chuyện buồn phiền giả dưỡi và hao tốn năng lượng gì do tâm thức mình ngược xuôi cả. Và điều thứ ba, thưa các vị, là chỉ cần làm được một việc trong cái thấy, chỉ là cái thấy, thì ngay hiện tiền này, niềm vui, hạnh phúc, an lạc, cân bằng thân tâm nó liền có mặt nơi các vị. Mình sở dĩ tật bệnh, ốm đau, lo âu, phiền não là do vì tâm thức mình nó cứ ngược và xuôi. Nếu mình dừng lại ngay phút giây hiện tiền để sống trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, thì thưa các vị, chắc chắn một điều đó là các vị không có lạc vô phiền não. Chắc chắn một điều đó là các vị không có bị tiêu tốn năng lượng trong những việc lo âu, phiền muộn, bất an. Cho nên cuộc đời của chúng ta tự nhiên là sống vui, sống hùng và sống mạnh giữa cuộc sống này. Dù các vị không đổi thay chi về hoàn cảnh sống, lương tiền vẫn gần đó, nhà vẫn vậy, cũng không phải các vị thấy đạo rồi nhà nó rộng thêm, cũng không phải các vị thấy đạo rồi các vị trẻ ra. Nhưng mà khi trái tim của chúng ta nó tràn đầy năng lượng nhận biết như lời Thế Tôn dạy ngài Bahiya, tức là trong cái thấy chỉ là cái thấy, sống như vậy, thì thưa các vị, cuộc đời này người kia trở thành giàu có gấp vạn lần so với đời sống trần thế bình thường. Trái tim họ nó đông đầy mật ngọt, đời sống họ tự nhiên giác ngộ nó có mặt. Tự nhiên là họ không cần tìm cầu bất cứ một cái thứ gì để lấp đầy tâm thức họ cả. Họ đủ và mãn nguyện vô cùng với đời sống của họ. Họ như thế này họ mãn nguyện, họ nghèo hơn họ cũng mãn nguyện, rồi họ khỏe mạnh họ cũng mãn nguyện, mà họ bệnh, thưa các vị, họ cũng mãn nguyện. Và điều này, khi các vị nếm được hương vị chánh pháp thì điều này nó hiển hiện rất rõ thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Tóm lại, thưa các vị, từ cái nguồn thiền tập, mình chỉ dẫn hai bài kinh trong văn học A Hàm thôi, chứ chưa đụng vô những lời, những ngữ cú của nhà thiền, thì các vị đã thấy là con đường này nó không phải là con đường khó khăn, mà con đường này nó dành cho mọi người chúng ta. Có năng lực thì có khả năng một phát liền nhảy vào vùng đất tâm bất động của Như Lai ngay hiện tiền. Và tóm lại, cái trạng thái tâm bất động là cái mà các vị đang sở hữu, ai cũng có nó cả, và nó vô cùng hiển hiện trong đời sống chúng ta, nó chưa vắng mặt lúc nào cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị lo, các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, vân vân. Thậm chí là những lúc mình chìm ngập trong nỗi thất vọng, cái trạng thái nhận biết của tâm này nó chưa hề vắng. Có điều mình quay lưng, mình bỏ quên thôi. Các vị chỉ cần nhớ một điều là tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó có bên trong các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như thất vọng, như khổ đau. Khi nó có mặt, các vị chỉ làm một việc nó vô cùng giản dị là các vị là người thấy, thì nó liền trở thành cái bị thấy. Khi nó trở thành cái đối tượng để các vị thấy, thì nó không phải là các vị. Trước tiên nó là như vậy cơ đã. Khi ta thấy nó, thì nó không phải là ta. Chuyện nó là như vậy. Tôi thấy các vị thì các vị không phải tôi. Thì các vị quay vào bên trong, các vị thấy những phiền não đang sinh đang diệt của các vị thì nó không phải là các vị rồi. Mà các vị là ai? Là năng lực thấy. Và năng lực thấy này là gì? Là tri kiến Phật, nó vốn là vô ngã. Nó vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là bất động, vốn là thể niết bàn hiện tiền. Và thưa đại chúng, có một chút hiểu biết, có một chút công phu thiền tập thì người ta nếm điều này chứ không có gì mà khó khăn và khó hiểu cả. Nó phải như vậy. Mình tu mà không có chứng nghiệm điều này, thưa các vị, mình mày mò trên con đường tu rất là dài mà không nếm được hương vị chánh pháp. Chỉ cần mở con mắt và thấy được điều này thì gọi là người nếm được hương vị chánh pháp. Và con đường thực tập của Phật không phải là con đường ánh sáng cuối đường hầm nghe. Ánh sáng có mặt ngay bây giờ. Ngay cái nhìn của anh đổi thay thì ánh sáng liền bừng lên, chứ không phải là cuối đường hầm tôi đi suốt cuộc đời tôi mới thấy ánh sáng. Thưa không, không có chuyện đó. Trong dòng chảy chánh pháp của Phật là thấy đạo, liền tức khắc anh nếm được hương vị chánh pháp. Và liền tức khắc anh có được đường đi, liền tức khắc anh có được an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải đợi chết rồi anh sinh qua cảnh giới nào. Và chừng như 11:30 rồi đó, tôi nghĩ được rồi, hồi hướng đi là vừa.